sống dậy, mạnh ra, tức là họ có phước đức, có công đức. Nó nằm tiềm ẩn ở dưới sâu trong tâm thức ấy, mình nhắc nhở mình kém nó liền. Sau khi mà cho họ nghe các tên như vậy, kinh như vậy rồi thì trừ hẳn ngàn kiếp, cả ngàn kiếp ác nghiệp cực nặng. Bây giờ như vậy họ chắp tay, khi mà vào cái lúc lâm chung đó, mình cho họ tán thán ca ngợi lại cái công đức đó. Rồi lúc bây giờ bảo họ chắp tay xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nhờ vậy đó, mà đủ điều kiện để vãng sinh. Dù đó là cái người làm ác không biết hổ thẹn. Thế nên ở đây nó có những cái điều về giáo lý của Đại Thừa. Cho nên mình là cái Phật tử mà mình học theo cái hạnh Đại Thừa đó, thì là mình cũng phải nhìn theo cái khía cạnh này. Cái giáo lý của Đại Thừa là cái tâm nguyện của Đại Thừa là cứu độ chúng sinh. Cái này nó rất khó, phải học, phải tập, phải tu. Chứ không phải là để tranh chấp, không phải là để so đo. Tức là một vị Bồ Tát mà đến trong cuộc sống thì nó để cứu độ, không phải là để tranh chấp so đo. Mà khi cứu độ thì đầu tiên nhất không phải là mình phải chê người ta mình mới cứu. Nói vậy thì bao giờ mới chê. Mình muốn chê người ta để mà cứu được người ta như vậy thì trước tiên hết mình trong cái lúc mình thấp hơn, mình bằng, mình cũng phải bắt đầu tập cái hạnh cứu. Đến phải tập cái tâm nghiệp cứu thì lúc bây giờ mình mới thành chê. Hai người bằng nhau gây nhau mà người nào chịu nhường nhịn là người đó chê người kia. Người chê bao giờ cũng nhường người dưới. Mà chê nó không có theo nghĩa, không có theo nghĩa ngoài đời là lấn áp mạnh mẽ. Người đời người ta nói kẻ trên là cái kẻ bóc lột kẻ dưới. Cái đó cái nghĩa trên nó không phải nghĩa trên của đạo. Nghĩa trên của đạo là nghĩa cha mẹ. Cha mẹ nào có giành giật với con cái? Cha mẹ phải nhường con cái. Đấy là một khi mà mình nhường người ta, tức là mình thuộc loại trên theo lối cha mẹ. Thành ra có thể nói nếu mình nhường ta thì mình chơi cha ta. Cái gì nữa? Trái lại là mình mà lại kiểu ngang ngạnh, nó lấy của người ta một cái cách lấn lướt như vậy đó. Thế đó là mình chơi con ta chứ không phải chơi cha ta. Thành ra chính vì nên các người mà học hạnh Bồ Tát mình biết là một chúng sinh đó, họ có thể dữ dằn đâu đó, nhưng mà họ có một cái thiện căn đó. Thì cái đó là một cái đều làm cho mình cảm thấy hoan hỉ nơi họ. Dù mình cũng hoan hỉ 100% nhưng mà mình cũng có ít phần hoan hỉ. Và để rồi mình mới dựa vào những cái phần hoan hỉ đó mà mình trước hết mình không có ghét. Sau đó mình có khó chịu. Tức là mình phải tập từ từ, rồi từ từ mình mới nghĩ cách giúp để cho người ta tăng trưởng cái thiện căn lên. Thế mình tập trong kinh thì mình thấy nó thí dụ tự độ là để độ chúng sinh, tự độ là đại thừa. Thế cho nên chúng sinh nó có một chút thiện căn là cái cõi tự độ sẵn sàng đón tiếp. Là giờ nó chỉ cần sao khơi được cái thiện căn nó dậy là lập tức Phật đến đó mà liền khiến hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến đó. Lúc đó người đó sẽ thấy các cảnh tượng, thấy những ánh sáng chiếu rực khắp nhà. Thấy xong hoan hỉ mới bệnh trùng. Tôi cũng biết rõ mấy cái này lắm, nhưng mà cũng ít khi thì xuất ra rồi thì đi đá thì dĩ nhiên nhiều. Gặp người chết, thấy người chết rồi thì cũng nhiều. Nhưng mà ít khi mà ở ngay cái lúc người ta lâm chung. Và nhiều mà người ta thỉnh thầy thì tức là người nhà đã đi rồi. Đôi khi người ta đến người ta thỉnh trước, mình tụng kinh rồi, người nhà vẫn không đi. Mình về chùa ngủ đêm mai thấy đi rồi, nghe đi rồi. Thành ra cái chuyện mình ít thấy, nhưng mà đôi khi ví dụ như trường hợp của thầy Quán Không ở bên Na Uy, cái lúc mà nằm trong nhà thương thì có mấy người ta kể lại cái lúc đó đúng là lúc thấy sắp đi ấy, thì tự nhiên nghe thấy mở mắt ra là như là thấy nằm cái thiên thiết thiên thiết thiên thiết, nó đau đớn. Tự nhiên cái thấy nói lên, thấy bảo có thấy không? Thì những người kể là thấy gì, thấy bảo chứ thấy cực lạc thế giới, thấy Phật A Di Đà và thế giới đẹp quá trời, tự nhiên thấy nói được câu rồi. Nhưng mà lúc đó như là thấy ông nhìn ấy, cái nhìn thẳng ở phía trước ấy, như là thấy thấy ai xung quanh ấy, nhưng mà tự động thấy nói và thấy trả lời như ta. Thì nó cũng có thể có những cái trường hợp đó, là đây trong này nói là lúc đó cái người đó thấy ở nhà ánh sáng rực hết, thì lúc đó mình rất là hoan hỷ, thì mệnh chung như vậy là sinh vào áo báu. Người này sinh rồi thì qua 7 ngày hoa sen mới nở, hoa sen nở thì ngài Quan Thế Âm lại thấy trí, lại phóng đại quang minh đấy, dừng trước người nó thuyết cho 12 bộ kinh thập thầm, tức là cái ánh hào quang nó phóng tới đến ngay trước người đó, và tự nhiên là người đó nghe được về kinh điển, nghe xong tin hiểu phát tâm đạo vô thượng, qua 10 tiểu kiếp đủ bách pháp minh môn, nhập vào sơ địa gọi là hạ phẩm thượng sinh vậy. Đó là điểm đặc biệt, thấy cái người ác nhưng mà khi được duyên nghe cái điển đại thừa, tức là nghe một cái cách toán thoáng thôi nữa mà không hề bị bán, nghe nhiều nghe ít thì biết, là có đọc rồi biết. Người đó qua 10 tiểu kiếp thì nhập vào sơ địa, tức là người đó là theo đại thừa. Còn các vị mà trung phẩm thì là người chứng quả tiểu thừa. Nhưng theo như ngài Tổ Ích mà giải thích ấy, thì cái đó mình biết là bởi vì họ chứng quả tiểu thừa là nó thuận theo cái căn tính của họ, nhưng còn tu tiếp nữa và sau đó chuyển sang đại thừa mà tu. Còn đây các người ác ấy, thì đi thẳng vào đại thừa luôn, đó gọi là hạ phẩm thượng sinh. Đức Phật nói tiếp, được nghe danh của Phật, nghe danh của Pháp cùng với danh của Tăng, nghe danh Tăng bảo liền được vãng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói là nếu mà mình biết một cái người mà người lâm chung, người sắp lâm chung mà mình biết được cái người đó, người ta có duyên với lại Phật, Pháp hay Tăng, thì mình có thể lúc đó mình có thể nhắc nhở cho người đó nghe. Có nhiều vị họ không có, thường thường không có duyên với Phật mà có thể có duyên với Pháp, cũng có duyên với Tăng. Có nhiều vị Phật Pháp cũng có duyên với Tăng thôi, thì lúc đó mình có thể nhắc nhở họ, nhắc nhở họ là về thánh chúng đệ tử của Phật, nhắc nhở bất cứ cái gì mà mình biết là họ có cái duyên, có cái thiện căn, rồi sau đó là mình nói họ xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đó là hạ phẩm thượng sinh. Đến trung sinh là thế nào? Trung sinh này dĩ nhiên mình biết là tội nặng hơn. Có chúng sinh hủy phạm năm giới, bát giới cùng cụ túc giới, tức là người này có thọ giới rồi mà phá giới. Kẻ ngu như vậy làm các việc như trộm vật của Tăng, ăn cắp vật của hiện tiền Tăng, bất tịnh thuyết pháp không có hổ thẹn, dùng các ác pháp tự trang nghiêm. Ở đây trung phẩm